Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Galati chương 3, câu 1 đến câu 14 qua đề tài Được Phước Nhờ Đức Tin. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn Trông Cậy Muôn Đời của Trần Quốc Bảo qua tiếng hát Mai Thảo.
Tôi đi trong chúng bóng chết, tôi chẳng lo sợ chi. Dầu trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dầu mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn vững bước tới. Dầu trong gai đau thương, tôi có quá bao đau buồn. Jehovah đấng chăn giữ tôi, tôi nào thiếu thốn chi. Người đưa tôi đi trong nơi an nghỉ, xanh mát đồng cỏ tươi, vào trong nơi an vui nước an bình muôn đời. Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tối, và là nguồn tình yêu cho bác ai hy vọng công bình. Chúa ơi,
Bây giờ xin quý ông bà anh chị em mở Kinh Thánh trong Galati chương 3, câu 1 đến câu 14. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong phần Kinh Thánh này để có thể hiểu thêm vì sao chúng ta có thể được phước nhờ đức tin. Trong thư Galati chương 3 câu 1 đến câu 14, sứ đồ Phaolô viết như sau: Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người trước mắt đã được rõ bày ra Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy công việc dưới luật hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là uổng công, Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi công việc của giới luật hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những người có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã giao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham, là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng: đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật để làm theo những sự ấy. Và lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Chúa Cứu Thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà được giải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Đó là thư Galati chương 3 câu 1 đến câu 14. Thư Galati chương 3 câu 1 đến câu 7 cho thấy chúng ta được Chúa ban phước không phải là vì đã làm gì cho Chúa, nhưng chỉ vì chúng ta tin, nghĩa là chúng ta được phước nhờ đức tin. Với các thư tín, nhất là những thư tín đậm chất giáo lý và thần học như Galati, để có thể đào sâu, chúng ta cần rất nhiều thì giờ mới có thể tìm hiểu thấu đáo những chân lý quý giá ẩn tàng trong đó. Trong câu 8 câu 9, sứ đồ Phaolô viết: Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã giao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham, là người có lòng tin. Chúng ta là những người có lòng tin, cho nên chúng ta cũng là những người được phước với Abraham. Do vậy, cả phân đoạn Kinh Thánh này còn cho chúng ta thấy rằng chúng ta còn được phước đặc biệt hơn cả Abraham nữa. Do vậy, năm câu đầu của Galati chương 3 là những lời trách cứ nghiêm khắc của sứ đồ Phaolô đối với tín hữu Galati. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người trước mắt đã được rõ bày ra Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy công việc dưới luật hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là uổng công, Đấng đã ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi công việc của giới luật hay là bởi đã nghe mà tin? Khi còn nhỏ thì ai cũng đã từng bị la mắng. Nếu có ai hồi nhỏ không bị dày la thì chắc người đó phải là thiên sứ chứ không thể là trẻ con bình thường. Tội lớn thì bị la nặng, la nhiều, có khi bị đánh đòn. Tất nhiên cũng có những trường hợp bị la oan. Nhưng trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tin rằng sứ đồ Phaolô không la oan, không trách mắng oan tín hữu Galati. Ông trách mắng đúng với những bằng chứng về sai phạm của họ. Những lời ông trách mắng tín hữu Galati trong năm câu trên có thể diễn dịch chi tiết như sau: anh em là những người đã được giảng dạy rất kỹ và rất rõ về sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập hình. Chúa chết vì anh em và chết thay anh em. Điều này rõ đến nỗi tưởng như anh em thấy thập tự giá của Chúa ngay trước mắt. Chính vì nhờ tin rằng Chúa chịu hình phạt vì tội của anh em mà anh em đã được Đức Thánh Linh ngự vào lòng để tái tạo, đổi mới, ban sự sống thiêng liêng để anh em được tương giao với Đức Chúa Trời, có cuộc sống được thay đổi, có năng lực thiêng liêng đắc thắng tội lỗi. Vậy mà sao bây giờ anh em lại để cho đám giáo sư giả, tiên tri giả kia như những tay phù thủy bùa ếm anh em, khiến cho anh em thay đổi quan niệm. Thay vì tiếp tục nhờ cậy Đức Thánh Linh để sống cuộc đời lành thánh mới, thì bây giờ anh em lại trở về đường xưa lối cũ của truyền thống tôn giáo cũ, nghĩa là dựa vào nỗ lực cá nhân, vào sức người để tuân giữ giới luật là việc tất cả mọi người thất bại, không ai giữ nổi. Lời trách của sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc, vì không phải các tín hữu Galati không biết hay không hiểu cái chết của Chúa Giê-xu là để tha tội cho những người có lòng tin. Họ không những biết mà còn kinh nghiệm sự tha tội của Chúa trong đời sống thanh thản nhẹ nhàng qua sự hiện diện và tác sinh của Đức Thánh Linh. Thế mà khi đám giáo sư giả đến dạy phải giữ giới gian thì mới được Đức Chúa Trời kể là công chính, họ cũng lại bị thuyết phục nghe theo. Đọc Galati chương 3, chúng ta tưởng đây là lỗi phạm của tín hữu Galati ngày xưa, cho nên có thể không mấy quan tâm. Chúng ta cần biết rằng, Cơ Đốc nhân hôm nay rất thường rơi vào lầm lỗi này mà không nhận ra. Trong câu 2 và câu 3, ông hỏi họ, chúng ta có thể nói là ông gằn giọng hỏi họ 3 câu liên tiếp. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy công việc dưới luật hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Đọc các thư tín của Phao-lô, chúng ta không thấy trong bất cứ bức thư nào khác ông viết găng như thế. Gần như ông giận vì đối với một kinh nghiệm quá thiêng liêng, kỳ diệu và hiển nhiên qua vai trò Đức Thánh Linh hành động trong lòng họ và trong đời sống họ, chính họ kinh nghiệm và chính ông cũng là người biết rõ, thế mà họ lại dại dột nghe lời đường mật của đám giáo sư giả, dẫn họ đi trở lại con đường dựa vào sức mình mà quên nương nhờ Đức Thánh Linh và quyền năng của Chúa. Như đã nói, ngày nay không ít Cơ Đốc nhân rơi vào sai lầm tương tự, nghĩa là chúng ta cố dùng sức riêng, chúng ta cố gắng quyết tâm giữ và làm theo lời Chúa mà quên nương nhờ Đức Thánh Linh. Có hai lý do. Thứ nhất, chúng ta không quen biết Đức Thánh Linh, cho nên không biết nhờ cậy Ngài. Thứ hai, chúng ta làm buồn lòng Đức Thánh Linh khi không làm theo lời Chúa, cho nên Đức Thánh Linh im lặng, bỏ mặc chúng ta. Người tin Chúa thật luôn luôn có Đức Thánh Linh ngay từ đầu, vì không một người nào có thể tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mà không do Đức Thánh Linh soi sáng, thôi thúc, cáo trách để ăn năn tội. Như vậy, Cơ Đốc nhân thật là người có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, nhưng vì không quen biết Ngài, cho nên không nhờ cậy Ngài, đi đến chỗ lãng quên Ngài. Quen biết Đức Thánh Linh trong một phương diện, cũng như quen biết một người, cần thời gian lâu dài mới có thể thân thiết với Ngài. Dù Đức Thánh Linh là thần linh, nhưng Ngài không phải là thần lực phi nhân cách, nhưng Ngài là một thân vị, là một đấng chúng ta có thể tiếp cận, tương giao, nhờ cậy, tôn kính và mến yêu Ngài. Chúa Giê-xu hứa ban cho các môn đồ Đức Thánh Linh là thần yên ủi khác, hàm ý rằng Chúa đã là đấng yên ủi họ khi Ngài tại thế, nhưng khi Ngài về trời, Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh đến với họ, ở trong họ, để an ủi, giúp đỡ họ y như Ngài. Chúa Giê-xu đã giữ lời hứa đó, và trong lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Đức Thánh Linh là đấng thể hiện Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta, nhưng Ngài vẫn là Đức Thánh Linh, là thần linh của Đức Chúa Trời, là thần an ủi thay thế Chúa Giê-xu trong đời sống tín nhân. Người ta thường nói Chúa Giê-xu yêu bạn, và tôi yêu Chúa Giê-xu. Nhưng rất ít khi chúng ta nghe Cơ Đốc nhân nói Đức Thánh Linh yêu bạn, và tôi yêu Đức Thánh Linh. Có thể là vì ít người nhận ra rằng Đức Thánh Linh cũng là một thân vị, và Ngài ở gần Cơ Đốc nhân, còn gần hơn là Chúa Giê-xu ở với các môn đồ ngày xưa. Từ 2.000 năm trước, sứ đồ Phao-lô đã thấy vấn đề này trong tín hữu Galati. Họ có Đức Thánh Linh, nhưng không kinh nghiệm, không nhận ra tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống họ. Cho nên họ quay ra giáng sức, cố gắng tuân giữ giới luật để có thể thấy hãnh diện khi mình giữ được đôi phần, mà không biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giữ trọn giới luật này thay cho mình rồi. Trong câu 8, câu 9, sứ đồ Phao-lô viết, Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, cho nên đã giao truyền trước cho Abraham tin lành này, các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham, là người có lòng tin. Sứ đồ Phaolô nhắc đến lời hứa kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho Abraham bảo rằng muôn dân sẽ nhờ Abraham mà được phước, nghĩa là người có lòng tin Đức Chúa Trời như Abraham cũng sẽ được Ngài ban phước. Từ câu 10 đến câu 13, sứ đồ Phaolô biện giải về cách tai hại của việc tuân giữ giới răn dựa vào sức riêng. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép trong sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Và lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và luật pháp vốn không phải là đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Vấn đề sứ đồ Phaolô nêu lên ở đây là người nào dựa vào nỗ lực cá nhân để tuân giữ giới luật là người bị rủa xả, vì trên thế gian không một người nào giữ trọn được. Từ cổ chí kim, chỉ có một người duy nhất là Chúa Giê-xu đã giữ trọn được giới luật thay cho con người, và khi Chúa chết, Ngài mang sự rủa xả tội lỗi của toàn thể nhân loại trên Ngài thay cho con người. Sứ đồ Phaolô viết, Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Cái chết Chúa chịu là chết thay thế, sự rủa xả Chúa chịu là sự rủa xả thay thế, và tất cả những điều này chỉ trở thành hiện thực cho chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Dù vậy, trong thực tế ngày nay, không thiếu gì cơ đốc nhân vẫn còn vương vấn tinh thần muốn giữ đạo bằng cách khoe khoang công đức riêng. Tôi không bỏ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, tôi trung tín đọc lời Chúa mỗi ngày, tôi dâng hiến thì giờ tiền bạc, tôi làm công việc hội thánh v.v. Tất cả những điều này rất đáng khen ngợi. Nếu chúng ta làm với lòng yêu mến Chúa, biết ơn Chúa, yêu mến hội thánh Chúa chân thật. Nhưng nếu chỉ sai chật một ly, đó là khi chúng ta cho rằng mình phải làm như thế để được Chúa cứu rỗi, thì đây là ý tưởng sai lầm cần phải ăn năn và từ bỏ. Cho rằng làm việc lành để được cứu rỗi là chúng ta đã coi thường cái chết hy sinh hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu, khi nghĩ rằng cái chết đó của Chúa chưa đủ cứu rỗi, cho nên chúng ta phải nỗ lực thêm, phải làm thêm việc lành, phải làm thêm công đức để bổ trợ. Sứ đồ Phaolô đã tiết lộ chân lý mầu nhiệm, đó là đức tin của Abraham đã trở nên hiện thực, đầy ý nghĩa trong cái chết hiến tế của Chúa Giê-xu. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã hiện thực hóa lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham là muôn dân sẽ nhờ Abraham mà được phước. Phước lành lớn lao Chúa hứa cho Abraham cũng trở thành phước lành của chúng ta khi chúng ta đón nhận bằng đức tin chứ không phải nỗ lực cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần xác nhận lại phước lành đó là gì. Chúng ta đọc lại câu 14. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Chúa cứu thế Giê-xu mà được giải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Như vậy có nghĩa là chúng ta cũng dự phần trong phước lành đó qua đức tin chúng ta đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu, mà phước lành đó là Đức Thánh Linh, như sứ đồ Phaolô đã nói chắc nịch, hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Phước lành do đức tin trong nghĩa thực tiễn hơn hết chính là Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta. Ngài cư trú trong chúng ta, Ngài là đấng yên ủi ở cùng chúng ta, chính Ngài là phước lành viên mãn nhất. Chúng ta tiếp nhận bằng đức tin, nhưng cho đến nay, có bao nhiêu người trong chúng ta kinh nghiệm, nếm trải Đức Thánh Linh như Ngài tha thiết mong muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài, quen biết Ngài, tôn kính Ngài và yêu mến Ngài. Chúng ta nhắc lại một số điều sứ đồ Phaolô đã viết cho tín hữu Galati về Đức Thánh Linh. Tôi chỉ hỏi anh em câu này, ấy là cậy công việc giới luật hay bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao, nếu quả là uổng công? Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi công việc giới luật hay là bởi đã nghe mà tin? Đó là câu 2 đến câu 5.
Tín hữu Galati kinh nghiệm được ban Đức Thánh Linh khi họ nghe và tiếp nhận tin mừng của Chúa cứu thế Giê-xu.
Tuy sứ đồ Phao-lô không viết chi tiết những kết quả cụ thể của Đức Thánh Linh thực hiện trên đời sống họ, nhưng chúng ta có thể đoan chắc rằng đó là những kinh nghiệm thực tiễn của những cuộc đời được biến đổi mà chính họ không thể phủ nhận. Tuy nhiên, về phương diện nhận thức, khi những giáo sư giả đến lung lạc họ bằng lập luận dựa trên tập tục và truyền thống lâu đời trong Do Thái giáo, bảo họ phải tiếp tục tuân giữ, thì họ siêu lòng, nghe theo. Một phần vì thấy thay đổi suy nghĩ với những quan niệm cũ về giới luật và truyền thống lâu đời không dễ. Mặt khác, khi nghe theo những lời đường mật đó, họ cũng tránh được những căng thẳng đối với những người thân và bạn bè còn lậm sâu trong Do Thái giáo. Thật ra giữ theo truyền thống cũ không chỉ là nan đề của tín hữu Galati, nhưng ngay cả đối với sứ đồ Phi-e-rơ, khi rơi vào hoàn cảnh bị áp lực của những quan niệm và truyền thống lâu đời, cũng không giữ được lập trường. Sứ đồ Phao-lô đã viết cho tín hữu Galati sự kiện này để giúp họ thấy lập trường của ông chính đáng và đúng đắn khi ông không nể vì mà đã nói thẳng ngay cả với sứ đồ Phi-e-rơ là người có địa vị được tôn trọng tại hội thánh Jerusalem. Chúng ta nghe lại điều ông viết trong Galati chương 2, câu 11 đến câu 14 như sau. Nhưng khi Cepha đến thành Antioch, tôi có can ngăn trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của gia cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đến, thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Do Thái khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Cê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Do Thái mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Do Thái, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo tập tục Do Thái? Đó là Galati chương 2, câu 11 đến câu 14. Trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ được nêu trên, dù ông biết tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phá sập hàng rào ngăn cách giữa mọi người, và ông cũng đã sống theo tinh thần đó, hòa mình với các tín hữu dân ngoại khi đến Antioch. Thật ra, chính sứ đồ Phi-e-rơ là người đầu tiên được Chúa dạy trong mặc khải, không được phân biệt Do Thái với ngoại bang. Chính ông cũng đã vâng lời, đến giao giảng Chúa Cứu Thế cho gia đình đội trưởng Cọt Nây là người La Mã, và đem ơn cứu rỗi cho cả gia đình này. Nhưng tại Antioch, khi thấy những tín hữu Do Thái tại Jerusalem đến là những người vẫn còn chủ trương giữ các truyền thống Do Thái, thì ông e ngại có thể cũng không muốn gặp rắc rối với họ, cho nên không ăn chung với những tín hữu ngoại bang nữa. Đây chính là thái độ bị sứ đồ Phao-lô của trách. Là người Việt Nam, hơn ai hết, chúng ta thấy rõ khuynh hướng giữ theo truyền thống, không dám làm điều gì ra ngoài khuôn khổ của tập tục và truyền thống là khuynh hướng tiềm ẩn trong hầu hết mọi người. Vì vậy, khuynh hướng trên là một trong những nguyên cớ quan trọng khiến cho nhiều người Việt Nam ngần ngại trong quyết định trở thành cơ đốc nhân. Trong Galati chương 3 câu 14, sứ đồ Phao-lô nói đến phước lành Chúa hứa ban cho Abraham cũng được ban cho cơ đốc nhân, cho thấy phước lành đó hoàn toàn không tùy thuộc việc làm hay nỗ lực cá nhân mà chỉ dựa vào lòng tin. Tuy nhiên, ông còn đi xa hơn bảo rằng hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà được giải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Hôm nay, cơ đốc nhân là những người chia sẻ đức tin của Abraham. Nhờ đó, chúng ta được Đức Chúa Trời kể là công chính như Abraham, nhưng chúng ta lại là những người được nhận lãnh điều chính Abraham không được kinh nghiệm trong cuộc đời ông, đó là có Đức Thánh Linh cư trú, ngự trị trong mình. Không có phước lành nào lớn hơn, và tất cả những cơ đốc nhân chân chính đều có Đức Thánh Linh ngự trị trong mình. Nhưng điều vô cùng đáng tiếc là nhiều cơ đốc nhân hôm nay đã không ý thức, cho nên không tận hưởng được phước lành này.
Cầm tay đưa lưu
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.